mang bạn chọn hướng đi nào, hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi.
Kính thưa quý thính giả thân mến, đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi do Đặc Sang Hướng Đi từ Dallas giới thiệu. Đây là chương trình đặc biệt phát thanh mỗi tuần một lần từ Dallas đến Bắc Cali. Hy vọng quý vị lắng nghe chương trình hôm nay và sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này tuần tới. Người Việt tha hương chúng ta đã có kinh nghiệm về nước Việt và nước Mỹ khá nhiều, nhưng kinh nghiệm về nước trời còn ít. Chúa cứu thế đã đến thế gian để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, và Ngài kêu gọi mọi người trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, hầu Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Điều này có nghĩa người Việt chúng ta có thể tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa để trở thành công dân nước trời, mục đích làm vinh hiển Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Làm sao để kinh nghiệm về nước trời? Làm sao để mỗi người Việt hôm nay có thể giản dị để nói: tôi đang sống những ngày trời trên đất? Đây là lý do mà chúng tôi dành thời giờ và công sức để giới thiệu chương trình Nước Trời Là Nước Tôi. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi, hạnh phúc và bình an bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng với tôi bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Kính thưa ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta đang bước vào năm mới rồi, năm mới với nhiều tin yêu và hy vọng, năm mới với những lời ước mong cầu nguyện mới cho sự thành đạt, cho sự bình an, cho sự vui mừng của người Việt của chúng ta, những người Việt tha hương và những người Việt đang sống ở tại nước Mỹ này. Tôi, Mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất vui được gặp lại ông bà, anh chị em, và có một cái tin vui là tiếng nói của Đặc Sang Hướng Đi, chúng tôi gọi là tiếng nói quê hương, tiếng nói của đức tin, tiếng nói của hy vọng, tiếng nói của tình thương được phát thanh hàng tuần, vẫn được tiếp diễn trong năm mới này. Chúng tôi được sự bảo trợ của Vietnam Home Healthcare và quê hương và Vina Home Loans. Đây là những ân nhân đang giúp đỡ để tiếng nói của đức tin, của hy vọng, của yêu thương, tiếng nói của quê hương tốt hơn, tiếng nói của một cái cộng đồng nước trời, nước tôi vẫn tiếp tục được phát triển trong năm mới này. Thưa các bạn, chị em, chúng ta đang bước vào những ngày mới, nhưng mà có nhiều điều vẫn không mới chút nào, đó là tình hình sức khỏe, bệnh tật, cũng như là cảnh tử biệt sinh ly vẫn đang diễn ra xung quanh chúng ta. Tôi vừa mới tham dự một chương trình tang lễ của một cựu sĩ quan, một người được qua Mỹ theo dự HO, một người đã từng ở tù rồi qua Mỹ rồi tiếp nhận Chúa rồi đi nhà thờ thờ phượng Chúa và cũng rất là trung tín. Cho đến ngày hôm nay ông qua đời được 78 tuổi rồi và có gia đình quan tâm cùng với hội thánh. Ông đi sinh hoạt ở nhiều hội thánh cho nên ngày hôm nay thì cũng có nhiều mục sư đến tham dự cái tang lễ. Và riêng bản thân tôi thì đã từng bảo trợ và mời gọi ông giúp đỡ cho gia đình ông trong những bước đầu tại Dallas, cho nên có một cái mối thân tình về tín hữu và hội thánh, về con chiên của Chúa và người trang bày của Chúa. Chính vì vậy mà tôi rất là quan tâm đến những tang lễ của những người thân của chúng ta đã từng đến việc nước Mỹ và đã từng sinh hoạt chung với chúng ta. Bây giờ họ lần lượt đi, người đi trước kẻ theo sau. Nhưng mà trong những tang lễ thì người tin lành đã làm gì? Có một câu kinh thánh nói rằng anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi lẫn nhau. Kính thưa các bạn, chị em, chúng ta bước vào một năm mới, không biết gì sẽ xảy ra, nhưng mà có một điều biết, chúng ta biết chắc rằng lần lượt chúng ta sẽ từ giã cõi đời này để bước vào một cái thế giới mà chúng ta gọi là đời sau. Người tin Chúa thì gọi là về thiên đàng, về nhà cha. Người không tin Chúa thì không biết đi đâu. Chính vì vậy mà câu kinh thánh nói rằng hãy dùng lời đó mà yên ủi lẫn nhau đó. Nó nhắc cho tôi về một cái nguồn chân lý mà chúng ta cần phải biết và đồng bào Việt Nam cần phải biết để khi đối diện với cảnh tử biệt sinh ly chúng ta có thể an ủi nhau. Thưa con bạn chị em, trên trần gian này, nhất là trong cảnh tử biệt sinh ly, khi mà chúng ta từ giã cõi đời chúng ta về một cái thế giới mới đó, thì không điều chi có thể an ủi chúng ta được ngoài ra lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Có người nghĩ rằng tang lễ mình cử hành thật là trọng thể, có nhiều tiếng ca, tiếng hát hay là những cái nghi thức đó vậy, nó an ủi. Thật ra thưa ông bà anh chị em, không điều chi ở trần gian này có thể an ủi chúng ta. Bởi vì chúng ta bước vào một thế giới mới thì hoàn toàn mới. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng đã từ trời giáng thế, dạy dỗ nhắc nhở cho chúng ta và chỉ cho chúng ta biết việc gì sẽ xảy ra sau khi qua đời. Lúc đó chúng ta mới yên tâm. Chúng ta có dịp sẽ lần lượt suy nghĩ đến những lời mà nhờ đó chúng ta được sự cứu rỗi, những lời mà nhờ đó chúng ta được sự yên ủi. Hôm nay trong cái sự giới hạn của chương trình phát thanh, tôi xin đọc cho ông bà anh chị em nghe một lời mà Kinh Thánh được ghi chép lại trong bức thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho người tại thành Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa. Và đây cũng là bức thơ có thể gửi đến chúng ta, những người có đức tin nơi Chúa ngày hôm nay. Nó trả lời cho chúng ta rất nhiều câu hỏi. Và thưa ông bà anh chị em, đây cũng là lý do chúng tôi mời gọi ông bà anh chị em hãy đọc Kinh Thánh, hãy tìm hiểu về số phận của mọi người trong cả đời này lẫn cả đời sau. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có hy vọng. Và nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sợ cái tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Nghe đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Một đoạn kinh thánh rất là ngắn, nhưng mà nó trở thành một nguồn an ủi lớn cho nhân loại nói chung, cho người Việt của chúng ta nói riêng. Đặc biệt là ở tại Mỹ này, mỗi lần có tang lễ người ta đọc mấy câu kinh thánh này. Ở bên nước Anh, bên nước Đức hay là Âu Châu hay là Bắc Âu, Bắc Mỹ đều dùng câu kinh thánh này. Và đây là lời Chúa mà Chúa dạy hãy dùng lời đó mà yên ủi lẫn nhau. Tại sao những cái lời đơn giản như thế này lại có thể yên ủi chúng ta, những người đối diện với cảnh tử biệt sinh ly? Bởi vì ở đây Chúa cho chúng ta thấy có hai thành phần của nhân loại, thành phần tin Chúa và thành phần không tin Chúa. Thành phần tin những người Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta nhưng mà đã từ cái chết sống lại. Thành phần thì không có tin. Nhưng mà đoạn kinh thánh này nó cũng dạy cho chúng ta nhiều điều quan trọng. Chẳng hạn, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn không biết về phần người đã ngủ. Người đã ngủ tức là người qua đời. Không phải là họ qua đời rồi họ chết luôn, hay là giống như là những cái triết thuyết nói rằng chết thì cũng giống như là mình thổi một cái ngọn đèn nó tắt ngấm. Con người của chúng ta là một sinh vật đặc biệt mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta có thể xác và có linh hồn. Thể xác chúng ta trở lại với bụi đất, được dựng nên với bụi đất, trở lại với bụi đất. Nhưng mà linh hồn của chúng ta là sinh khí của Đức Chúa Trời hòa vào, làm chúng ta có hơi thở thiêng liêng, có sự sống, có linh hồn, có trí tuệ, có suy nghĩ, có trí nhớ, có sáng tạo. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy được cái sự vĩ đại, cái sự đặc biệt, đặc thù của con người, nói lên cái sự sống và con người không chết được. Trong phương diện thần học, người ta nói rằng con người không có chết. Chúng ta có thể giải thích là họ sẽ sống mãi, chỉ có địa chỉ khác nhau thôi. Một là sống mãi ở thiên đàng, hay là sống mãi ở hỏa ngục. Nếu chúng ta không biết chắc mình đi lên là chúng ta đang đi xuống. Nếu chúng ta không biết chắc mình được lên thiên đàng là chúng ta chắc chắn đi hỏa ngục. Chúng ta chắc chắn được sự sống vĩnh cửu, được yên ngủi, được phước hạnh. Hay là chúng ta không cần biết gì hết, cuối cùng chúng ta đi hỏa ngục. Đây là một vấn đề. Và lời của Chúa dạy là anh em phải có niềm hy vọng ở đời sau. Niềm hy vọng đó chỉ có trong đức tin nơi Chúa Giêsu là Đấng đã chết và sống lại. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Những kẻ ngủ trong Chúa Giêsu là những người đã tin Chúa Giêsu mà qua đời. Phước cho những người chết là chết trong Chúa Giêsu. Đó là điều chúng ta có thể yên ủi. Và người chết trong Chúa Giêsu là người ngủ. Ngủ có nghĩa là sẽ thức dậy. Cái chữ ngủ ở đây cho chúng ta thấy có một cái niềm hy vọng. Chúng ta không thể giải thích được chết rồi là ngủ là như thế nào. Có nhiều người nói linh hồn ngủ, nghĩa là linh hồn không có nhận biết. Nhưng mà ở trong kinh thánh lại nói rằng người nhà giàu và Lazarus khi chết thì nhận biết được, nhận biết thiên đàng, nhận biết hỏa ngục, nhận biết thực trạng của mình, nhận biết anh em bà con của mình, là chỉ có tin Chúa mới thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này. Cho nên đây là một sự mầu nhiệm mà kinh thánh nói rằng đây là một sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Và chính cái sự mầu nhiệm này là nguồn an ủi cho chúng ta. Ở đây sứ đồ Phaolô nhờ sự soi sáng của Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy có hai cái cách mà chúng ta gặp gỡ Chúa và ở với Chúa. Một là chúng ta qua đời thì chúng ta được Chúa rước về thiên đàng ở với Chúa luôn. Và thứ hai là sẽ có một ngày Chúa từ trời trở lại để tiếp rước chúng ta. Và đây là một việc rất là bất ngờ mà Trong Kinh Thánh mô tả chúng ta thấy là hội thánh được cất lên, những người tin Chúa được cất lên và gặp gỡ với Chúa. Vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng của tiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những người tin Chúa mà sống rồi sẽ được sống lại trước hết. Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền phép của Ngài để biến hóa thân thể hèn mặt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài, y theo quyền phép của Ngài. Và lúc bây giờ những kẻ chết trong Chúa sống lại, thì kế đến chúng ta là những người còn sống ở trên trần thế này mà còn ở lại sẽ cùng nhau với những người ấy được cất lên giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đây là sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta để chúng ta thấy và chúng ta biết. Và sự mầu nhiệm này chỉ có thể thực hiện được trong quyền năng của Chúa, trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu và trong tin lành cứu rỗi của Chúa. Tôi nói đến tin lành ở đây là một cái tin tức tốt lành, không phải là một cái tổ chức giống như là người Baptist hay là người Methodist hay là người tin lành hay là người trưởng lão hay là người công giáo hay là các tôn giáo khác. Không phải. Tin lành đây là một cái tin tức tốt lành mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta. Vì khi viết thơ Thessalonica này thì chưa có một cái giáo phái nào mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Cho nên không có nên lẫn lộn ở cái chỗ này. Vấn đề là chúng ta tin Chúa để được ở với Chúa mãi mãi, hay là chúng ta khước từ Chúa để rồi xa cách đời đời mãi mãi. Đó là sự thật, đó là chân lý, và đó là lý do mà sư đồ Phaolô, tác giả của Kinh Thánh, nói rằng thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi lẫn nhau. Hôm nay tôi đọc lời của Chúa để an ủi cho tang quyến. Trong mỗi lần mà tham dự lễ thì những người mà tin Chúa đều được đọc đoạn Kinh Thánh này, và người sống và người chết đều được yên ủi. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi muốn chia sẻ cái tin mừng này cho bà con, cho đồng bào, nhất là những người có tôn giáo khác hoặc là chưa đọc Kinh Thánh hay là chưa biết được cái đức tin của những người tin Chúa. Và tôi hy vọng rằng chúng ta không phải là cầu chúc nữa, nhưng mà chúng ta ước ao rằng những người nghe lời của Chúa sẽ được yên ủi khi họ có đức tin đặt nơi chính mình, Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên kẻ sống và kẻ chết. Nguyện sự vinh hiển thuộc về Chúa và nguyện sự chúc lành ở với ông bà, anh chị em về kẻ thể xác lẫn tâm hồn của mình. Kính chúc bình an.
Gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rào, tin Chúa lại lần từ trời. Bình minh sẽ chiếu anh mãi mãi sáng choang đẹp tươi. Mọi dân đất cứ dưới đất lung bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi. Giờ danh sách khơi dương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Giờ danh sai tuyên đồng vui quá vui. Khi danh sai tuyên đồng vui quá. Sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi, bình minh dỡ dỡ lúc kẻ chết trong Giêsu sống vươn ra một phần, được vinh hiển dòng Chúa đã sống chẳng sai một phần. Mọi con cái Chúa cứu thấy nhóm nhỏ hân hoan ở tin cùng dàn lời, giờ danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi, giờ danh sách tuyên động vui quá vui, thì danh sách tuyên đồng vui quá vui, giờ danh sai sương lên thật mừng vui. Lúc danh sai khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi. xóm tôi ta luôn hăng hái chăm lo việc này, truyền giáo ái Đức Chúa đôi đến chúng ta là thầy. Đời này kết thúc ấy lúc chấm dứt công lao kiến bao phen lệ hòa, giờ danh sách khơi sương mừng nghe Giê-xu gọi ta. Giờ danh sai chuyển động vui quá vui, khi danh sai chuyển động vui quá vui, giờ danh sai dâng lên thật mừng vui, lúc danh sách khơi sương mừng nghe Giê-xu gọi tôi.
Chương trình kỳ tới
hãy cùng đi với tôi, bạn chẳng chờ chi nữa.